Bé Hạt Tiêu. Ông Mặt Trời hay còn gọi là Bồ Tát Mặt Trời hay Bồ Tát Hào Quang. Khi con biết về chị Hằng rồi, thì con lại muốn biết về ông Mặt Trời. Thế là con đi tìm hiểu ông Mặt Trời là ai. Con đi qua Mặt Trời, lần này thì con biết mình có cái xe bằng hoa sen rồi, nên con dùng nó để chở con đi chơi. Hí hí. Con dùng cái hoa sen, con chui vào cái hoa sen, rồi con nói với cái hoa sen là: "Hoa sen à, con muốn lên theo ông Mặt Trời." Thế là cái hoa sen trùm con và gói vào một tư thế thật chặt và lao đi với vận tốc kinh hồn, nhanh còn hơn vận tốc của ánh sáng nữa. Thì con đã có mặt tại Mặt Trời. Khi con lên đó, thì con gặp những người hành tinh của Mặt Trời. Con không biết gọi sao cho đúng nên tạm gọi họ là như vậy. Có lúc họ nhìn thấy con trùm hoa sen lên đó, thì họ rất là ngạc nhiên, tròn xe cặp mắt, mà bật ra tiếng "Ủ" và "À". Và họ rờ thử vào cái hoa sen của con á, thì nó lạ mắt với họ quá. Cái hoa sen có màu hồng ở phía dưới, cái gần đại, và đi lần về đầu cánh hoa thì có màu trắng. Mọi vật ở trên mặt trời đều mang một màu vàng chói sáng, từ lợt cho đến đậm thì cũng toàn là vàng và vàng mà thôi. Vàng cam, vàng đỏ, vàng xanh, vân vân vân. Trong cái ánh vàng, nó trộn lẫn những sắc màu đó, nhưng màu chính vẫn là màu vàng. Cho dù nó có ánh lên sắc màu gì, thì hào quang vẫn màu vàng là thấy rõ nhất. Nên khi họ nhìn thấy cái hoa sen kỳ lạ của con mang một màu sắc khắc quách, cái màu mà từ trước tới giờ họ chưa hề một lần được thấy nơi đây, nên làm họ tò mò rờ thử vào cho biết nó là cái gì, thì họ liền rụt tay lại, vì trong hoa sen lại mang cái hơi ấm của người hành tinh từ trái đất lên. Đó là một thứ nóng mà họ không sao chịu được. Nên xem chút á, là họ đã luyện cái hoa sen của con, vì nó nóng như muốn làm cho phỏng tay họ, nhưng mà lại rất thoải mái và dễ chịu đối với con. Hí hí. Lúc đó họ liền rụt tay lại mà la lên "Hú", tại vì họ không quen với cái nóng đó, và họ định dùng cái phép thuật của họ để làm tiêu tùng cái hoa sen của con. Họ muốn dùng phép thuật của họ biến nó thành cái hoa sen lạnh băng như nước đá, giống như trên xứ sở của họ. Hi hi. Thay vậy con liền la lên: "Không, không, không. Đừng có làm biến dạng nó đi. Đừng có làm cho nó lạnh như băng hàn. Nó là của con mà. Con không phải là cư dân ở trên này đâu. Con chỉ là người đến đây tham quan chỗ này của các vị thôi. Xin đừng làm hư đồ của con đi." Lúc đó họ mới không hủy nó đi. Khi đó thì họ cho con mượn một bộ áo quần ấm để mặc cho khách đến tham quan. Và lúc đó thì họ mới tiếp xúc được với mình. Họ thì không cần dùng đến những thứ áo quần này, mà nó chỉ để dùng trong những trường hợp đặc biệt. Áo quần đó hình như chỉ dùng cho những người nào muốn vào thăm xứ sở của họ mới dùng tới thôi. Đó là những cư dân sống trên mặt trời, nhưng lại là những người có một thân thể rất là lạnh. Họ không chịu được sự nóng và luôn luôn lấy cái nóng trong người ra để giữ vào một quả tròn lớn mà chúng ta gọi cái đó là mặt trời. năng lượng và sức nóng, tức là nhiệt độ, là điều duy nhất đã làm cho người ở hành tinh trái đất nhìn thấy và cảm nhận được về mặt trời trong cái nhìn thấy bằng mắt thường của khoa học và mọi người. Thật ra mặt trời khi đi qua màn TV là một cái hào quang rất to lớn, nhưng cái mà chúng ta thấy bằng mắt thường chỉ là cục nóng nhỏ ở giữa của nó. Còn cái hào quang bao bọc bên ngoài cái cục nóng mặt trời đó thì rất là to lớn lắm lần mà chúng ta không nhìn thấy được nếu chúng ta không có mạng tivi. Những người trên hành tinh mặt trời thì sống trong ánh hào quang của mặt trời, chứ không phải là sống trong cái cục nóng mà mình gọi là mặt trời. Thân thể của họ toàn bằng hào quang màu vàng chói sáng, trong suốt và nhẹ nhàng vô cùng. Các cục nóng khổng lồ mặt trời giống như một cái kho mà họ dùng để chứa sức nóng mà họ đã rút ra từ cơ thể họ, nên người họ lạnh như băng hàn ở vùng Bắc Cực vậy đó. Họ có một cách để rút hơi nóng trong người mình ra rất là nhiệm màu. Họ dùng hai bàn tay chắp lại với nhau như mình niệm Phật, và họ cũng niệm câu A Di Đà Phật, và họ từ từ xoay bàn tay ngược lại với nhau. Cái đầu mấy ngón tay của họ, bàn tay trái hay tay phải, quay ngược vào trong cổ tay của bàn tay kia, và họ từ từ kéo hai bàn tay rời ra nhưng vẫn song song với nhau. Thì từ giữa hai lòng bàn tay của họ, sức nóng như chảy ra thành nước và tạo thành một cục tròn ở giữa hai bàn tay. Đó là cách họ ép sức nóng trong thân thể họ đi ra ngoài như vậy. Giống như hình ảnh trong phim tàu mà người ta luyện khí công dùng sức mạnh tạo nên lực chưởng để tạo thành một hình tròn ở giữa hai bàn tay họ vậy đó. Hình ảnh người ta làm trên này cũng y như vậy, để rút hơi nóng trong người ra và tạo thành một khối tròn năng lượng của nhiệt, rồi quăng vào cái cục nóng đó và một nơi chứa năng lượng để tạo nên mặt trời. Còn nhìn thấy và rờ thử thì nó như là nước mà có màu vàng. Mọi thứ trên này đều nhuộm một ánh vàng sáng chói, hào quang hết thảy. Tất cả người trên hành tinh này đều không thích nóng, và họ không chịu nổi một chút nóng nào trong người họ cả. Và họ cứ ép cái nóng văng ra ngoài theo cách ấy, để tạo năng lượng cho mặt trời hồi là vậy đó. Cái họ không thích thì chúng ta lại cần. Nên thế mới biết mọi vật trong vũ trụ tuân theo một sự sắp xếp tuần hoàn rất là thần kỳ. Mình luôn nghĩ mặt trời là nóng lắm, có thể thiêu cháy tất cả, nhưng thật sự thì không phải như thế. Đứng trong cái hào quang của mặt trời thì rất là lạnh và mát. Chỉ có cái cục tròn khổng lồ mà người ta dùng để chứa sức nóng của người trên đó mới nóng thôi. Nguyên thủy khởi đầu của mặt trời là từ các ngôi sao mà ra. Những cư dân trên đó rút hết sức nóng trong người mình ra, đem bỏ vào trong những cái ngôi sao. Đến một lúc nào đó, nó tràn đầy. Ngôi sao lớn lên dần với cái cách nuôi bằng sức nóng trong người của họ. Và đến một ngày nào đó, thì trưởng thành, thành mặt trời. Và họ cứ làm như vậy cho đến khi nó đầy sức nóng và nứt ra, thì họ lại đi tìm ngôi sao khác và lại tiếp tục làm như thế, như một chu kỳ trong vũ trụ. Khi đứng ra xa khỏi cái hào quang của mặt trời, thì bé hạt tiêu lại bắt gặp một ông Phật cai quản xứ sở mặt trời. Ông có tên gọi là ông mặt trời, Bồ Tát mặt trời, Bồ Tát hào quang, là người chỉ cho cư dân trên đó tập theo cách của ông Phật. Khi bé hạt tiêu lên trên đó thêm cư dân của hành tinh mặt trời, thì bé Hạt Tiêu cũng bắt gặp những người có cái mặt buồn hiu. Bé Hạt Tiêu hỏi tại sao họ buồn, thì họ nói là họ muốn tặng cho ông Phật Mặt Trời những món quà của họ. Vì ông Phật Mặt Trời đã chỉ cho họ tu tập, nhưng mà ông Mặt Trời không thích và không thèm nhìn đến những món quà đó của họ, nên họ rất là buồn. Vì họ thương và thích ông Phật Mặt Trời của họ lắm, nhưng chẳng biết làm sao để cho ông Phật Mặt Trời hiểu được là họ thương và thích ổng được. Nhìn họ buồn thiêu như vậy, thì bé Hạt Tiêu thấy tội nghiệp lắm, nên quyết định đi tìm gặp ông Phật cai quản xứ Mặt Trời, mà hỏi lý do tại sao ông không cần và không thích quà tặng của cư dân Mặt Trời cho ông. Thì ông nói, ông không cần những thứ ấy. Ông lấy các thứ ấy về để làm gì? Cái mà mấy người ấy muốn cho ông, hay là muốn biểu hiện tình thương với ông, chính là tập theo cách ông chỉ, là ông thấy vui lắm và thích lắm. Đó là những món quà tặng có đầy ý nghĩa mà lòng ông hằng mong có nhiều người mang tặng cho ông nhiều nhất. Họ tin ông và thương ông, nhưng họ lại chỉ mới hiểu những điều ông chỉ dạy cho họ bằng tư tưởng, chứ chưa tu tập điều đó bằng trái tim, bằng cảm xúc của mình, nên họ chỉ mới biết tặng ông những món quà bằng tư tưởng của mình, chứ không phải tặng ông bằng pháp tu của họ cho ông, nên ông không muốn nhận. Khi chúng ta tập, thì chúng ta nên dùng trái tim để cảm nhận, và dùng tư tưởng để tập trung định lực tâm của mình. Lúc đó thì chúng ta mới có đủ sức mạnh để làm những gì mà ta mong muốn.
Tipu, con kể chuyện hay lắm và làm cho người ta trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Họ không ngờ là có dân chúng lại ở chung quanh cái mặt trời. Ông Phước thích cái đoạn mà con tả họ xây xây hai bàn tay để lấy sức nóng từ thân thể ra và vo thành một viên rồi lại quăng vào mặt trời. Và ông Phước cười to lên khoái trá khi họ rờ cái hoa sen thì bị phỏng. Và sau cùng là cách tập bằng trái tim. Đây là một lời nói rất là hay, hay như là Bồ Tát nói về chuyện cách tu tập vậy đó. Suvena, bé Hạt Tiêu ơi, mọi người ở mặt trời có chết không? Nếu chết họ sẽ đi về đâu? Có khi nào họ đầu thai ở trái đất không? Và người trái đất có khi nào đầu thai ở mặt trời hay một hành tinh nào khác không? Bé Hạt Tiêu trả lời, đây là một câu hỏi hay lắm. Người trên mặt trời thì không có cái chết, vì thân họ được làm bằng ánh sáng trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được như ánh nắng vậy đó. Nắng thì mình thấy có nắng và biết có nắng, nhưng lại không có hình dạng cụ thể của nắng là gì. Lúc thì có nắng, lúc thì không có nắng. Đó là có mà không có, không có mà có. Người của ánh nắng mặt trời là thế đó. Ai cũng thấy nắng và cảm thấy được hơi ấm trong nắng, nhưng chẳng hề gói được nắng hay bắt được nắng trong tay bao giờ. Nó thật sự là có, nhưng cái có đó là không có gì hết. Không có gì hết là cái mà chúng ta đang có. Hi hi. Vì chúng ta đứng trong cõi giới của chúng ta mà quan niệm nên thấy có chết. Chết cũng như là mất đi. Nghĩa là mình thấy có rồi không thấy nữa thì mới gọi là mất đi. Chứ đây không có thì mất cái gì bây giờ? Hi hi. Chúng ta thật sự chẳng có gì cả. Vì mọi thứ xung quanh ta đã lầm tưởng như thế, nên ta chưa nhận ra giữa cái không và cái có. Chỉ khác nhau về ý tưởng, chứ không hề khác về sự vật. Suvena. Nếu chết, họ sẽ đi về đâu? Có khi nào họ đầu thai ở trái đất không? Bé hạt tiêu trả lời. Khi thần thể ánh sáng của họ quá nhiều năng lượng mặt trời, thì sức nóng làm cho họ nổ tung ra và biến thành những hào quang ánh sáng nhỏ và cứ như thế. Như một chu kỳ xoay vần như vậy, chứ không có sự chết trên hành tinh này. Lúc nào người trên hành tinh có thần thể ánh sáng cũng mắc lạnh như thế. Họ không quen với cái nhiệt độ của trái đất chúng ta, cũng như không quen với sự tăm tối nặng nề, thiếu ánh sáng và nóng bức của địa ngục. Nên những chỗ này thì không bao giờ biết tới trong tư tưởng của họ luôn. Suvena hỏi, và người trái đất có khi nào đầu thai ở mặt trời hay một hành tinh nào khác không? Bé hạt tiêu trả lời, họ chưa hề biết gì về trái đất cả. Kể từ sau cái lúc bé hạt tiêu lên đó rồi thì họ mới biết là có một nơi mà có sự sống khác với họ nữa, đó là trái đất của chúng ta. Hí hí. Cũng như sau khi đọc bài mặt trời thì mọi người mới biết rằng xung quanh hào quang của mặt trời lại có một cõi giới nữa. Và khi họ cảm thấy chán, không còn thích cuộc sống nơi hành tinh của mình nữa, thì họ sẽ đến nói chuyện với ông mặt trời hay ông Phật hào quang. Thì ông sẽ đưa người đó đi qua bên A-di-đà Phật, có nghĩa là đi qua bên chỗ tầng thứ 9 thượng phẩm thượng sanh, để tu tập và học cách đi vào những hành tinh khác. Bé hạt tiêu chưa thấy có người nào từ hành tinh mặt trời đi đầu thai xuống trái đất. Nhưng người từ trái đất đi vào hành tinh mặt trời thì có một trường hợp là do bé hạt tiêu làm khi đổ cho người ta. Vì người này rất thích lạnh và không muốn chết, nên bé hạt tiêu đã đưa người đó về ở cõi mặt trời. Khi đem họ lên đó thì người đó cũng không biết nơi đây là nơi gì. Bé hạt tiêu đã nói với họ rằng vì họ thích lạnh và không muốn chết thì đây là nơi không bao giờ chết và rất mát, mắt lạnh tê tái luôn. Hí hí. Khi họ nghe được ở một nơi không bao giờ chết thì họ vui sướng lắm. Mặt trời của bé hạt tiêu thế đó chỉ là mới có phân nửa một bên thôi. Đó là bên đối diện với mặt trái đất của chúng ta. Còn phân nửa bên kia thì hình như có màu đỏ thì phải. Bên phía ấy thì bé hạt tiêu chưa vào nên không biết phân nửa bên kia như thế nào. Hi hi. Raimun không không. Raimun thấy mấy ông khoa học đo được nhiệt độ lớp trong cùng của mặt trời là 15 nhân với 10 mũ 6 độ K. Còn hai lớp ngoài cùng hào quang có nhiệt độ cũng rất lớn đó nha. Bé hạt tiêu trả lời. Nếu anh dùng khoa học để mà nói về hào quang qua cái thấy bằng màn tivi thì thật là một lầm lẫn vô cùng. Không có một dụng cụ khoa học hay một chiếc máy nào của khoa học có thể thấy được hào quang và những thiên thần cả anh ạ. Lớp ngoài cùng mà anh nói đến, đó vẫn chưa phải là cái thứ hào quang mà bé hạt tiêu diễn tả về nó đâu. Hi hi, khoa học thì cũng hay đó, nhưng dưới mắt của ông Phật thì không phải như vậy đâu anh. Anh đã nhìn vấn đề bằng trí óc, còn bé hạt tiêu nhìn sự việc bằng trái tim. Brahmun không không, xem ra thì những người ở hành tinh mặt trời cũng là chư thiên đó nhỉ? Vì nghe bé kể thì họ cũng sống bằng tư tưởng. Chắc là cũng phải có phước lắm mới lên được đó. Bé hạt tiêu trả lời, hi hi, đúng đó, Raimun không không. Họ có nhiều phước báo lắm. Vì người họ giác ánh vàng mà. Có điều họ không có cái răng nào hết, hi hi. Vì họ không có ăn và cũng chẳng có lưỡi luôn, he he. Họ có con trai và con gái nữa. Con trai thì không có tóc, và con gái thì tóc dài, nhưng có vân cao thành búi phía trên đầu. Họ rất là đẹp, đẹp từ trong đẹp ra. Tư tưởng họ càng thanh tao chừng nào, thì vẻ đẹp càng thể hiện ra bề ngoài nhiều chừng nấy. Tâm tư đẹp thì nét mặt sẽ đẹp, Cái đẹp của tâm hồn là giá trị thật của gương mặt đẹp trong mỗi con người, cho dù chúng ta ở bất cứ nơi đâu.